Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2014. Chúng ta học phần sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Nhìn lên bản chi pháp này, chúng ta thấy sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm ở đây, tức là nó vẫn nằm trong 19 sở hữu biến hành tịnh hảo. Có nghĩa là 19 cái sở hữu tốt đẹp này, 19 cái sở hữu mà chói sáng này, khi mà các cái pháp thiện, trong đó gồm có tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế, khi nó phát sanh lên, khi những cái tâm thiện đó phát sanh lên, thì 19 sở hữu tịnh hảo này đều có mặt. Và chúng ta đã học qua sở hữu tính, sở hữu niệm, sở hữu tàm, sở hữu quý, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu hành xả. Và giờ đây chúng ta học một cặp, đi một cặp. Cái cặp đó là tịnh thân và tịnh tâm. Hai cái chữ tịnh thân, tịnh tâm này nó có một cái từ chung của nó là Bát-sát-thi. Chữ này chúng ta dịch chung một cái từ nó là tịnh an. Như vậy hai cái sở hữu này khi nó đi chung á, thì chúng ta gộp nó lại làm cái sở hữu kép, đó là sở hữu tịnh an. Nên ở đây là cái phần khái niệm này, nó gọi là khái niệm về sở hữu tịnh an. Ở chung đó, đây là một sở hữu kép. Giống như chúng ta cũng đã từng học cái sở hữu kép á, là nó nói là trạo hối chẳng hạn. Trạo hối là sở hữu kép, bởi vì trạo này có nghĩa là phóng dật. Còn hối này là sở hữu hối. Thành ra trạo hối là cái sở hữu kép. Ở đây tịnh an là sở hữu kép, bao gồm có sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Bây giờ khi mà nói chung về cái khái niệm về cái tịnh an này đó, thì cái tịnh an này là nó là yên lặng, nó là lắng dịu, một trạng thái yên lặng, một trạng thái lắng dịu. Nói về mặt động từ của nó, động từ của nó là làm cho yên lặng, làm cho lắng dịu. Vì vậy tịnh an là yên lặng, là lắng dịu, là làm cho yên lặng, làm cho lắng dịu. Và một cái khía cạnh nữa, tịnh an nó còn có nghĩa là trầm tĩnh, nghĩa là trong sạch. Là chúng ta nắm cái điểm chính yếu của nó. Bây giờ chúng ta giảng tìm hiểu hai cái, một cái từ, cái từ kaya. Kaya đây có nghĩa là thân. Khi nói chữ thân đây á, là chúng ta có thể hiểu nó có nghĩa là toàn thể, hoặc là có thể hiểu nó là nhóm, hoặc là toàn thể của các nhóm, vân vân. Ta đã gặp cái chữ thân này đó trong ba cái từ ngữ Phật học rất là quen thuộc, đó là chúng ta nói ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp. Khi mà nói thân hành nghiệp đó là nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là nó sử dụng sắc thân này, và cái nghĩa toàn thể của nó đó là khi mà thân hành nghiệp khởi lên thì nó bao gồm hết, có cả ý khẩu và thân hành nghiệp luôn, là nó bao gồm trọn vẹn hết. Hay là nói chi tiết hơn á, thì chúng ta có thể hiểu chữ ca giá như vậy. Cái chữ thân này đó, trước tiên chúng ta hiểu một từ cho dễ hiểu á, tức là sắc thân mình đây. Thân đi, tất cả mọi người đều có cái sắc thân của mình. Sắc thân này nó bao gồm những cái sắc pháp. Rõ hơn là 27 sắc pháp đây. 27 sắc pháp. Và tiêu biểu của nó chính là sắc tứ đại. Như vậy khi nói chữ ca giá thì chúng ta có thể nói nó là sắc thân, có thể nói nó là 27 sắc pháp, và có thể rút gọn nó là sắc tứ đại. Và khi nói chữ ca giá thì chúng ta hiểu thế này. Khi mình nói sắc thân, sắc tứ đại, sắc pháp vân vân, thì đây chúng ta cũng có thể hiểu một cái từ ngữ cũng rất là quen thuộc với mình đó. Đó là mình gọi nó là sắc uẩn. Tất cả những cái nghĩa của nó. Ở đây đó thì cái chữ ca giá nó có nghĩa là tưởng uẩn, xin lỗi, thọ uẩn, tưởng uẩn, uẩn. Hành uẩn này đó, gồm có 50 tâm sở. Chúng ta nhìn đây, chúng ta có 121 tâm vương, và tâm sở thì có 52 tâm sở. Thì chúng ta trừ ra sở hữu thọ đây và sở hữu tưởng đây thì còn lại 50 sở hữu. 50 sở hữu này nó gọi là hành uẩn. Nghĩa là gì? Nghĩa là những cái trạng thái tâm nó có mặt trong tâm của chúng ta. Những cái trạng thái tâm này nó chia ra những cái nhóm. Có nhóm nó xuất hiện trong trạng thái tâm thiện, có nhóm xuất hiện trong trạng thái tâm bất thiện. Thì tất cả những cái này nó gọi là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Và ba cái này còn gọi là danh pháp. Tức là danh pháp này là gồm có 52 sở hữu tâm, chia ra làm hành uẩn, tưởng uẩn, xin lỗi, chia làm thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thì đó là chi tiết về cái nghĩa của chữ ca giá. Bây giờ sau khi mà chúng ta học cái chữ thân mà hay sử dụng trong vi diệu pháp đó, nói rõ trong vi diệu pháp rồi, bởi vì đó cũng có những cái tài liệu mà cái quy định, cái quy ước về cái từ ngữ này nó cũng có thể có khác một chút. Ở đây cái gốc nó là đây. Chúng ta nhớ cái chữ này để về sau khi mà nói cái gì mà nó thuộc về cái chữ ca giá này, chữ thân này, thì chúng ta hiểu là bao gồm. Như vậy khi mà nói rằng cái pháp mà nó gọi là tịnh thân thì nó có nghĩa là bao gồm đó là cái sự yên lặng, cái sự lắng dịu của các cái pháp thuộc về sắc pháp và thuộc về tâm pháp. Tức là thuộc về sắc uẩn, về thọ uẩn, về tưởng uẩn và về hành uẩn. Còn một cái từ ngữ thứ hai mà nó nằm trong cái tịnh tâm đó, tức là citta passaddhi cetasika. Thì cái chữ tâm đó nó là citta. Thì chữ citta này đó trong đây nó có nghĩa là thức uẩn. Thức uẩn là chỉ cho tất cả các tâm, 121 tâm đấy, gọi là thức uẩn. Như vậy thức uẩn này nó chỉ cho các tâm, như vậy nó cũng thuộc về danh pháp. Nhưng nó nhấn mạnh về tâm, các tâm. Còn sở hữu tâm thì nó nhấn mạnh về trạng thái của tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói tâm là nước, thì cái trạng thái của tâm á, là cái nước này có thể là nước trong, nước này có thể là nước đục. Nước này chúng ta để sữa vào, nước này để siro vào, nước này đó là có cà phê, nước này có nho, vân vân. Thì đó là những cái trạng thái của nước nó hiện ra. Thì khi như vậy đó là cái nước nó là gốc. Nhưng mà khi mà nó có những cái trạng thái nó khởi lên á, thì chúng ta sẽ nói là nước này dơ, hay là nước này trong, hay nước này đục. Hoặc là chúng ta sẽ không có nói nước, mà chúng ta nói là nước nho. Chúng ta nói là đây là nước cà phê, đây là nước sữa, vân vân. Tức là dùng nước để mà pha cái cà phê đó vào. Thì như vậy nó sẽ có cái tên gọi của nó. Như vậy khi tâm mà nó phối hợp với những cái trạng thái tâm, thì nó sẽ hiển lộ ra bằng cái tên gọi của nó. Đó là những cái pháp thiện hoặc là những cái pháp bất thiện khởi sanh lên trong tâm. Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu được cái chữ tịnh thân và chữ tịnh tâm về mặt từ ngữ của nó đó. Chúng ta hiểu rõ ràng như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút xíu nữa. Trong cái bài kinh, có trong bài kinh mà giải thích về cái sự mô tả các pháp xung quanh cái dục giới, có nói là tịnh thân được mô tả ở trên, trong đó ca giá là thân. Ở đây có nghĩa là chú ý đến ba uẩn, trước nhất là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, vân vân, là muốn nhấn mạnh về tâm. Thì khi mà chúng ta nói đó, cái sở hữu tịnh an là sở hữu kép về tịnh thân và tịnh tâm đó, thì nó khởi lên thì chúng ta có thể hình dung thế này. Ví dụ đây là một cái tàn cây cổ thụ. Thì đây là một cái tàn cây mà nó che cái bóng mát xuống. Thì khi một cái người khách bộ hành đi cái đường mà trời nắng á, thì rất là mỏi mệt và nóng bức. Trong người mỏi mệt và nóng bức, thì quý vị hiểu là mỏi mệt và nóng bức nó là một cái trạng thái bất an của thân. Đồng thời nó, sự hiện diện của nó là sự hiện diện của pháp bất thiện. Thì khi cái người này đến ngồi dưới cái cội cây đó, thì do cái bóng râm, do cái mát mẻ của cái tàn cây đó đó, mà làm cho cái người này nè cảm thấy cái sự nóng bức nó dần dần nó đi qua, và cái sự mệt mỏi cũng dần dần đi qua. Thì cái trạng thái đó, trạng thái để cho một cái người đó mà khi người ta ngồi ở đây, người ta cảm thấy dễ chịu đó, thì cái trạng thái mà nó đạt được cái, nó giống như là người ta gọi là nó bắt đầu nó an tĩnh xuống đó, thì đây nó chính là tịnh an. Nó làm cho thân tâm của người này ra khỏi một cái trạng thái mỏi mệt. Cái mỏi mệt này đó là đứng về mặt cơ thể đó, thì cái tứ đại nó không có điều hòa. Và đồng thời về mặt tâm á, là nó đi vào trong một cái trạng thái tâm si mà có nghiêng về sân. Rồi cái nóng bức ở nơi thân á, thì nó cũng là sự bất hòa của tứ đại. Tứ đại không có yên ổn. Và đồng thời về mặt tâm thì nó nhóm hợp cái tâm sân. Do đó khi mà được ngồi nghỉ dưới cái cội cây, thì thân tâm của người này đó là nó lắng dịu xuống. Thì như vậy nó chính là một cái trạng thái tịnh an đang khởi lên. Tức là nó có tịnh thân và nó có tịnh tâm. Để mình có thể hình dung một cái trạng thái thôi, chứ nó không phải là cái nghĩa chính xác của nó, nhưng mà hình dung được một cái trạng thái. Hoặc là chúng ta có thể hình dung thế này. Đây một cái ly nước, mà ly nước này có rất là nhiều những cái tạp chất. Khi người ta cầm cái ly nước người ta lắc lên, thì những cái tạp chất đó nó lộn xộn, nó từ trên xuống dưới nó đều có hết. Và đồng thời đó là cái ly nước nó đục. Thì đây là một cái ly nước mà nó bị, coi như là bị động, bị chao động, bị đục. Thì nó có nhiều cái tạp chất do người ta lắc, ta làm cho nó chao động, thì những cái tạp chất này nó hỗn loạn ở bên trong và nó tạo nên cái dễ lục. Thì bây giờ khi cũng cái ly nước này ta để lóng lại, thì những cái tạp chất nằm dưới này, nước trong ở đây, thì cái phần nước trong này nó chính là tịnh an. Như vậy đó, chúng ta có thể nói này, Khi mà cái tâm của chúng ta mà nó đó là những cái pháp bất thiện nó phát sanh. Đây, đây là những cái pháp bất thiện phát sanh, tức là tham sân và si phát sanh. Thì những cái trạng thái tâm của chúng ta về mặt ô nhiễm nó sẽ gửi lên, khởi lên. Và khi nó khởi lên vậy, nó có một cái chi pháp, nó gọi là phóng vật, nằm trong cái chi phần là si, vô tàm, vô quý và phóng vật. Thì cái phóng vật đó nó làm cho chao lắc, nó làm cho có xáo trộn, nó làm cho chấn động, nó làm cho bất an. Và nó che mờ, nó làm đục, nó không có tạo được cái sự trong sáng và cái sự trong sạch ở trong tập. Thì như vậy đó, khi một cái người đó mà giữ cho cái thân của mình đó được nghỉ ngơi, nó bớt cái sự mệt nhọc, bớt cái sự căng thẳng lại, và cái tâm của mình đó mình cũng biết để thư giãn nó trở lại, thì đó là một cái trạng thái mà chúng ta lắng lại ở trong tâm. Nên là trong cái đời sống đó, thì khi mà chúng ta học về cái pháp mà nó gọi là pháp thiện đó, thì một trong năm yếu tố của pháp thiện đó là cái yếu tố thứ nhất là vô bệnh. Vô bệnh trong thân, trong cái sắc thân này, và vô bệnh trong tâm. Vô bệnh trong thân có nghĩa là tứ đại được điều hòa. Vô bệnh trong tâm có nghĩa là những cái pháp ô nhiễm không khởi lên trong tâm, thì nó gọi là vô bệnh. Như vậy khi chúng ta làm việc quá sức thì tứ đại chúng ta không có điều hòa, nó tạo nên một cái trạng thái mỏi mệt. Thì đó là pháp bất thiện đã xuất hiện nơi thân. Và khi nó mỏi mệt như vậy đó, thì chúng ta sẽ để ý cái tinh thần chúng ta nó cũng bắt đầu nó có sự căng thẳng. Và như vậy khi mà có một cái việc gì xảy ra mà nó xúc chạm đến thân hoặc xúc chạm đến tâm, thì cái sân chúng ta nổi về rất là nhanh. Như vậy từ trong cái bất hòa, trong cái bất ổn của tứ đại đó, nó đã là pháp bất thiện. Một cái sự căng thẳng ở trong tâm, nó chính là cái pháp bất thiện. Cho nên là chúng ta làm việc có thư giãn, cái tâm của chúng ta cũng vậy, thân của chúng ta vậy, là bao giờ nó cũng có sự thư giãn. Cho nên là khi chúng ta làm việc á, chúng ta có một cái thói quen, một cái thói quen mà đối với đời sống là một cái thói quen mà chúng ta phải tập tành để cho được tốt. Đó là khi mà làm việc gì đó thì chúng ta là hết lòng, hết dạ, hết sức với cái việc đó. Đó là một cái thói quen tốt mà chúng ta đó là quân tập mới có được, chứ không phải là dễ dàng mà có được. Nhưng mà khi chúng ta đó làm cái việc đó mà chúng ta quên cái sự cân đối của nó, quên cái sự quân bình của nó, thì một chút trật đó đó nó sẽ đưa đến cái việc mà cái cơ thể chúng ta nó đi đến cái sự bất ổn của nó, xuống sức và nó tạo nên sự mệt mỏi. Cho nên khi chúng ta phải tập trung công việc trong một cái thời gian dài, thí dụ 8 tiếng đồng hồ, thì xen kẽ vào đó đó chúng ta nên ăn một cái gì hoặc là uống một cái gì, tức là nó có cái nhịp nghỉ của nó. Khi mình cảm thấy vừa xuống sức thì mình có thể là đứng ở cái chỗ nào đó đó, mình tập hít thở vào, mình uống nước và mình ăn cái gì, thì trong 5 phút như vậy là cái cơ thể của mình có thể phục hồi lại. Đây là một cái liều mà sư cô học được nơi một cái vị bác sĩ đã chữa bệnh cho rất là nhiều người mà trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Trong hoàn cảnh mà hầu như không có một cái gì trong tay đó, không có cái thuốc gì trong tay, không có một phương tiện gì trong tay đó, thì bác sĩ có những cái nguyên lý chữa bệnh rất là hay. Đó là bác sĩ Trần Nam Hưng. Thì bác sĩ có dạy, lúc đó sư cô cũng bệnh nhiều lắm, do cái sai lầm của mình ấy vậy. Thì khi chữa trị vậy thì bác sĩ nói những cái điều mà chắc là người khác khó chấp nhận, nhưng mà khi mà mình hiểu được nó đó, mà mình ứng dụng như vậy thì phải hết sức là thành công. Đạo sĩ nói là cái khi mà mình làm việc mà cái mình bị xuống sức á, tức là tự nhiên lúc đó mình cảm thấy là nó mệt rồi, nó đi vào cái mệt rồi, thấy rõ ràng cái trạng thái nó xuống sức một cái, thì cái việc đầu tiên của mình là uống một miếng nước nóng, nhấp vài hớp nước nóng. Nước nóng gì cũng được thôi, nước lã nấu nóng lên cũng được uống. Để chi? Để cho cái nhiệt độ của mình được quân bình trở lại. Một cái điều kỳ lạ nữa đó là trời càng nóng chừng nào thì phải càng uống nước nóng, thì nó mới giữ được sự ổn định về mặt tứ đại. Cái điều này nó hết sức là rõ ràng đó. Khi mà sư cô đặt chân lên Ấn Độ thì khi đó nó cái nhiệt độ của nó vào cái mùa nóng như thế này đó, vào bắt đầu tháng 4 thế này, thì cái nhiệt độ nó là từ thông thường là từ 45 độ trở lên, thì nó nóng kinh khủng hết. Thì hầu như là người nào cũng chứa nước đá để uống, riêng sư cô là cái người luôn luôn là chứa một bình nước nóng, hay khác là uống nước nóng vô, nấu thật sôi rồi để trong bình đó, rót ra uống, không pha, thì nó không bị bệnh. Tại vì bác sĩ có giải thích vậy, cái khi mình bắt đầu mà mình, cái cơ thể mình do làm việc mà nó mệt, nó muốn mệt rồi đó, thì cái nhiệt độ nó bắt đầu nó xuống. Mà lúc đó mình uống nước đá lạnh vô, và mình ăn cái gì lạnh vô đó, thì nó xuống nữa, thì nó rất dễ nhiễm cảm. Còn khi trời nóng đó, mình bị toát nhiệt ra bên ngoài thì nóng nhưng mà bên trong nó hao hụt. Nó hao hụt về mặt năng lượng, cho nên khi mà mình uống cái nước nóng vô thì nó điều hòa lại cái năng lượng, nó không bị cảm. Cái này thực tế sư cô đã áp dụng 7 năm trời ở Miến Điện, và cả năm trời ở Miến Điện khi mà đi tu đó, khi mà hành thiền đó là dùng cái nước nóng không. Cho tới bây giờ đó là bất cứ đi đâu thì sư cô cũng đều có một cái bình như thế này. Và khi lên xe nó uống không phải gì khác, mà vì khi cảm thấy đó là cái cơ thể mình bắt đầu nó muốn suy rồi đó, là uống vô là nó giữ vững trở lại. Cho nên nhiều người trẻ đi đó là cứ uống nước đá, là uống nước mía, là nước ngọt vân vân, thì dễ bệnh hơn là uống cái này. Cái này chỉ khi nào mà mình có bệnh hoạn rồi mình mới được cắt nghĩa, được giải thích vậy đó, mình tin tưởng nó, mình áp dụng mới đấy. Thành ra đó, đứng về mặt thân mà để cho nó về mặt thân này, trong đó cái tịnh thân của nó có một cái phần trong đó để cho cái thân mình tứ đại được điều hòa đó, mình phải biết cái điều đó. Hoặc là ông bà cha mẹ mình nói là đi đâu mà về nắng nóng mệt thì đừng có đi tắm ngay khi mà mồ hôi nó còn đang ra vậy, thì cái đó là rất đúng. Mình phải cân bằng cái tứ đại lại. Hoặc mà về ngồi ngay quạt máy thì cái đó là không đúng. Nó làm cho cái tứ đại của mình nó bị giống như ở trạng thái đối nghịch này, nó qua cái đối nghịch khác. Hoặc về là đi vào trong cái máy lạnh vân vân, thì tất cả những điều đó không đúng. Ngay cả cái khi mà trời nóng về mình ở trong máy lạnh muốn ra, thì mở cửa máy lạnh ra rồi đứng ở chỗ đó, vài phút sau mới bước ra. Kỹ như vậy mới được, chứ nếu không là cơ thể mình sẽ bị bệnh. Là bởi vì nó đi cái trạng thái đối nghịch của nó là nó không tốt. Do đó là về mặt thân đó, chúng ta phải điều hòa nó lại. Mình, nếu mình muốn làm việc nhiều thì mình coi cái thân của mình như một cái xe vậy đó, thì nó vừa mà cạn cái xăng nhớt là chúng ta phải châm vào, chứ chúng ta đừng có để cho nó chạy cho đến nỗi mà nó lột máy luôn là không được. Cho nên là phải châm đó, thì chúng ta cứ như vậy thì chúng ta duy trì được cái hoạt động đó, giữ cho cái tứ đại của nó được điều hòa. Thì như vậy nó là cái tịnh thân nó đã được một phần. Về mặt những cái trạng thái tâm của mình, khi mà cái tâm của mình bị căng thẳng, bị bức xúc, bắt đầu nóng nảy lên đó, thấy không? Thì mình phải tìm cái cách để làm cho cái tâm mình dịu xuống. Thì nó rất là nhiều cách, không phải một cách. Khi mình biết cái tánh của mình như vậy rồi đó, thì thứ nhất là mình phải vỗ về đó. Cũng như mình có cái đứa con mà nó hay khóc hay la hay giãy giụa lên á, thì tốt hơn là mình bồng nó lên, mình vuốt ve nó, mình nói ngọt đó, mình dụ nó cho nó dịu xuống đã rồi tính sao. Thì đối với mặt tâm của mình cũng vậy, mình cũng phải có một cái cách mà mình làm cho nó an tịnh lại, cho nó dịu mát trở lại. đừng có tạo nên sự căng thẳng. Cho nên thí dụ như là cha mẹ mà dạy con nó, mà cái lúc mà nó la nó khóc chừng nào đó, thì mình đánh dữ dội chừng đó để cho nó sợ, nó không khóc nữa đó. Thì cái đó có khi về mặt pháp thế gian đó thì được. Tại vì pháp thế gian đó, hãy người ta sân một mình sân hai, người ta sân hai mình sân bốn, thì như vậy đó mình thành công. Nhưng mà về mặt tâm linh đó, nó là cái sự thất bại rất là nặng nề. Cái khi mình ứng xử như vậy đó, đối với một đứa trẻ đó, thì cái thù hận ở trong tâm của nó sẽ khởi sanh. Đừng nghĩ rằng nó mình là cha nó, mình mẹ nó, không có thù hận. Nó nhóm họp cái sự thù hận ở bên trong. Và cái này đó, nó chờ cái ngày giờ để nó bùng nổ thôi, chứ không có thể sử dụng vậy được. Mình sử dụng vậy là gì? Đó là dấu hiệu cái sự bất lực của mình trong cái chuyện hướng dẫn con cái. Và mình hết sức là sai lầm đó, khi làm cho cái tâm sân này đó, nó đang bùng ra đó, bây giờ nó co lại và nó làm thành đó, một cái thứ mà giống như một cái thứ keo và một thứ cao cao đặt lại rồi. Và nó làm thành một cái lực cực mạnh đó trong đó. Cho nên đừng có làm cho cái tâm sân của người ta đó mà nó ở trong cái trạng thái là coi như nó bóp chặt lại. Người ta nói là con mà giết cha, bầy tôi mà giết vua, không phải một sớm một chiều, mà tất cả nó là sự tích lũy. Tích lũy đến một cái mức độ nào đó thì nó sẽ bùng ra trong cái mối quan hệ đó, là cái hận thù nó lên tới cái đỉnh điểm đó, và người ta tàn hại nhau đó là không có tiếc tay. Nó phủ phàng và nó tàn nhẫn, mà đến nỗi cái người trong cuộc cũng không có ngờ được, bởi vì nó bị khuấy động cho đến cùng cực. Thì như vậy chúng ta biết rằng đó, là trong cái pháp ô nhiễm của mình đó, là bao giờ nó cũng có một cái mà nó gây cái lên cái sự chao động, đó là phóng dật. Thì cái tịnh an này á, nó có cái khả năng đối trị với là cái phóng dật này. Tức là khi tịnh an xuất hiện thì làm cho những cái pháp phóng dật đó nó ngưng lại và nó ra đi. Đó là cái đặc điểm của tịnh an. Và khi cái tịnh an này mà nó sung mãn đó, pháp tịnh an này, cái sở hữu tịnh an này sung mãn đó, thì nó sẽ trở thành là tịnh giác chi. Là cả một cái bước tiến dài của nó. Bây giờ chúng ta trở lại cái tịnh an này. Thì trong cái bộ pháp tụ đó, bộ pháp tụ là cái bộ chánh tạng, một trong bảy cái bộ chánh tạng về diệu pháp, thì cái bộ pháp tụ này nó là cái pháp gốc, nó giảng những cái từ gốc về diệu pháp, hay là nó là cái từ gốc trong tam tạng kinh điển. Thì trong bộ pháp tụ này, khi nói về cái pháp mà tịnh thân, thì có nói này: thế nào là tịnh thân trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự yên lặng, sự tĩnh lặng, sự lắng dịu, sự an tịnh, trạng thái thanh tịnh của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Đây là tịnh thân trong khi ấy. Bây giờ nói về tịnh tâm. Thế nào là tịnh tâm trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự yên lặng, tĩnh lặng, lắng dịu, an tịnh, trạng thái thanh tịnh của thức uẩn. Đây là tịnh tâm trong khi ấy. Đó là cái chánh tạng đó ghi như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đó, cái tịnh an này, tức là tịnh thân và tịnh tâm. Trong chánh tạng có nói đến ba điểm. Cái thứ nhất là tĩnh lặng, cái thứ hai là lắng dịu, và cái thứ ba là thanh tịnh. Chánh tạng nói đến ba cái điểm căn bản trong cái tịnh an, tức là trong tịnh thân và tịnh tâm có ba điểm. Cái điểm thứ nhất là tĩnh lặng, là ba tí, passati. nhất là sự tĩnh lặng. Pa sati
đó là sự lắng dịu, sự trong sạch.
Đó là một cái thái độ trầm tĩnh trước cái khổ. Như chúng ta biết là cái khổ là một cái trạng thái nóng bức, một cái trạng thái bức xúc của tâm, một cái trạng thái khó chịu đựng được thì nó gọi là khổ. Nó bất mãn, nó không hài lòng, thì đó là cái khổ. Khi một cái người hành giả mà hành thiền, như lần trước thì cô có nói với quý vị đó, cái người hành thiền trong pháp niệm thân, trong pháp niệm thọ, trong pháp niệm tâm, trong pháp niệm pháp, thì cái người hành giả hành thiền này sẽ thấy cái gì vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi người hành giả hành thiền mà thấy được cái tam tướng này đó, thì cái người hành giả này đó giữ được một cái trạng thái gọi là trầm tĩnh khi thấy các cái pháp vô thường, khổ và vô ngã này, thì nó chính là cái lúc mà cái tâm nó ở trong cái trạng thái tĩnh lặng. Còn nếu không đó, thì khi mà thấy những cái trạng thái nó khởi lên đó, thì cái người hành giả bất an. Thường thường đó là khi những người mới giữ cái khóa tu thiền đầu tiên đó, thì có người ra khỏi cái khóa thiền đó nói rằng là: ơi, đi tu thiền sướng quá, 10 ngày rất là an lạc. Thì không hiểu cái chữ an lạc đó nghĩa là gì. Chứ còn đó, đúng cái pháp mà khi mà hành trì đó, thì khi mà mình vào hành thiền đó, thì thường thường những cái mà gọi là những cái triền cái nó hơi khởi lên, nó làm cho ngăn cản, làm cho rất là khó tu. Và khi nó khởi lên vậy đó, thì người hành giả nó cảm thấy không vui, thấy là giống như mình thất vọng là tại sao người ta hành thiền người ta an lạc, còn mình hành thiền thì thấy toàn là cản trở không. Thì thưa quý vị đây, cái người nói an lạc thì để hỏi kỹ rồi coi cái an lạc này là cái gì, kỹ lại cái đó là cái gì. Hay là do ở nhà cực quá mà 10 ngày vô đây có người nấu cơm ăn sẵn rồi vô ngồi tu đó, ngủ cũng không ai nói nữa, thì thấy khỏe quá cho nên là có khi nó an lạc nhờ vậy cũng chực. Cái này nói vui thôi nha, quý vị đi tu đừng có giận, bởi vì nó có người có trạng thái đó, chứ không phải mình nói tất cả. Nhưng mà phần lớn đó, khi mà chúng ta mới bắt đầu hành trì, nó đều khởi lên những cái chướng ngại đó. Thì khi nào mình đối diện với những cái chướng ngại mà nó thuộc về khổ đây nè, mà mình có một cái thái độ trầm tĩnh, mình nhận biết nó và thấy nó đương nhiên là nó vậy, và nó đã có nơi mình từ lâu rồi, bây giờ mở cửa đi ra. Thì khi nào mình có một cái nhìn mà thanh thản, có cái nhìn trầm tĩnh như vậy để biết đó là một cái sự thật, thì cái khi đó nó mới có cái tịnh an phát sanh. Còn không, nó không có tịnh an phát sanh. Còn phần lớn đó, người ta ngỡ rằng khi mà đi tu thiền thì nó được an lạc, người ta ngỡ như vậy. Người ta không có chấp nhận một cái sự thật nó đang diễn ra trong lúc mình hành thiền. Cho nên nghe những cái người mà người ta đi tu về, người ta nói đó là phải biết nghe. Chứ còn không biết nghe thì không biết họ nói cái gì. Họ nói cái gì trong cái mà họ muốn rằng sau khi cái khóa thiền đó về, họ phải có một cái gì hơn mọi người, thì phải coi cái định hướng đó mới biết được họ muốn nói cái gì trong những cái pháp mà thuộc về tâm pháp của họ đang khởi sanh lên, phải biết nghe. Còn không biết nghe mà cứ theo đó là rất là nguy. Cho nên là cái hay nhất á, là cái chân thật. Khi mình hành mình thấy cản trở, mình nói cản trở. Khi hành không được, nói không được, thì người ta sẽ hỏi là được là cái gì, tại sao được và tại sao không được, cái đó phải được giải thích thì mình biết đó, là cái nào là mình được, cái nào không được mình biết. Cho nên đừng có lầm tưởng vậy, cũng như sư cô luôn luôn nói rằng đó, không phải quý vị đó cạo đầu quý vị mặc áo tu, quý vị ở trong chùa là quý vị bình an đâu, không có đâu, không có chuyện đó. Đó chỉ là sự mơ mộng của mình thôi. Tại vì á, mình ở đời cũng ăn mặc ở bệnh, vào tu cũng ăn mặc ở bệnh. Nhưng mình tồn tại được, mình trở thành người tu á, là mình biết ứng phó với tất cả. Cái ứng xử của mình á, là mình đúng theo cái lời dạy của chư Phật đó, là trong mọi cái một cái quả bất thiện cũng như quả thiện của mình. Nhưng mình không ứng xử như người đời. Đó là cái mình có thể mặc áo tu. Chứ còn có khi đó mình mặc cái áo tu rồi nhưng mình vào đời đó, cái cách ứng xử mình hoàn toàn là đời. Cho nên không thể nào mà nói rằng một người đi tu mà không biết giáo pháp. Một người đi tu mà không biết giáo pháp là chỉ khi nào cái người đó đặt một cái niềm tin cậy vào thầy của mình. Và chỉ nghe thầy của mình thôi, nhất cử nhất động nghe thầy của mình, đặt niềm tin tưởng vào đó thì có thể được, cái đó là được. Cho nên cái đi tu đó, mà mình cạo đầu xong rồi mình cất cái cốc rồi đi tu đó, là đi tu theo cái ước muốn riêng của mình, để chi? Để hưởng an lạc. Muốn ngủ tới giờ nào vậy thì ngủ, muốn ăn giờ nào thì ăn, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì làm, muốn tu kiểu cách gì cũng được á. An lạc nó nằm ở chỗ đó. Tức là nó vẫn giữ một cái tập khí của nó, và nó thuận dòng theo tập khí của nó, và nó ngỡ rằng đó là sự an lạc. Trong khi tu tập là trui, là rèn, là phải lập cho nó dẹp, phải mài cho nó bén. Và tất cả cái đó nó phải nằm trong giáo pháp. Nó phải đi ngược lại với những cái tập khí mà nó trôi chảy từ nhiều kiếp. Cho nên không có hiểu làm gì được. Cũng như mình, khi mình vào tu thiền, không có thể nói tôi đi 10 ngày để tôi tìm sự an lạc, không. Không có điều đó. Để mà học mà biết cách tu, học mà biết cách quan sát, biết cách mà nhìn thấy những cái hoạt động đó, thuộc về các cái pháp này, thân thọ tâm pháp, học cách để biết, để mà khởi sanh lên, để mà tạo nên á, một cái dòng sống mới trong tâm thức của chúng ta, không phải đi tìm sự an lạc. Còn cái tịnh an này nó chính là một cái trạng thái mà có thể gọi là an lạc. Nhưng mà khi nào chúng ta hiểu biết, cho nên khi những cái triền cái mà nó khởi lên, nó ngăn chặn nó, thì chúng ta coi nó là một cái đối tượng. Chúng ta coi nó là đương nhiên nó là như vậy. Thì khi mà cái tâm chúng ta khởi lên một cái tâm gọi là cái tâm thiện trí, quan sát để thấy, để biết như vậy, thì trong cái thiện trí đó nó có tịnh thân và tịnh tâm, cho nên á là mới nói là nó là lắng dịu, nó trầm tĩnh trước cái khổ, thì cái đó nó mới có tịnh an, còn không nó không có tịnh an. Tại vì sao? Tại vì đó là cái tập khí trong một cái đời sống của người phàm phu là bao giờ cũng hướng về sự hỷ lạc và từ chối khổ u, bao giờ cũng vậy. Cái gì hỷ lạc thì tìm đến, cái gì khổ u thì tránh xa. Còn tu tập không phải vậy. Cái tu tập là chúng ta quan sát cái hỷ lạc là cái gì, quan sát cái khổ ưu là gì, và có một cái nhìn cực kỳ sâu sắc về nó, khởi lên được hay không. Hay là cái tập khí của chúng ta đó, hễ cái hỷ lạc khởi lên thì chúng ta đó đi vào trong đó và đồng hóa với nó để thụ hưởng. Và khi mà cái khổ ưu nó khởi lên đó, thì chúng ta kết một cái quan trái bằng cách chúng ta tìm mọi giá, mọi cách để đẩy nó ra. Chúng ta đều mắc kẹt, cả hai cái nhánh này đều mắc kẹt. Cái nhánh mà hướng tới để ôm ấp nó, để giữ gìn nó, để kết hợp làm một với nó, là một cái dạng dính mắc trong cái ái dục. Một cái dạng mà chúng ta đẩy nó ra bằng mọi giá, bằng mọi cách, thì chúng ta lại kết nối bằng một cái con đường quan trái. Nó là hai cái pháp mà nó thuộc về cái pháp của thế gian. Còn cái pháp mà để tu tập á, để nó khởi lên thiện trí á, thì nó đứng ở cái khoảng này đây. Đứng ở khoảng này. Nó chính là cái cái phần trắng ở khoảng giữa nó không đi vào hai cái nhánh này, mà nó đứng ở khoảng giữa này, nó nhìn nhánh bên phải, nó nhìn nhánh bên trái, nó nhìn cái hỷ lạc, nó nhìn cái khổ ưu đó bằng cái thiện trí đầy sự sáng suốt của nó. Và khi nó khách quan được như vậy thì nó có sự lắng dịu, sự trầm tĩnh trước tất cả những đối tượng, đặc biệt là những đối tượng thuộc về khổ phát sinh lên. Đấy mới chính là con đường tu tập, đấy chính là sự phát sanh của thiện pháp. Còn chúng ta đi tìm an lạc, chúng ta đi tìm hỷ lạc, thì hãy coi chừng cái hỷ lạc đó nó nằm trong các cái tâm tham đệ. Đó là một cái yếu tố thứ nhất ở trong cái tịnh an. Yếu tố thứ hai là sự lắng dịu, Passapanya. Sự lắng dịu này như nãy có chúng ta có giải thích rồi đó, là nó giống như là cái nước mà nó có cái cặn bã và nó xáo động lên, thì bây giờ chúng ta để cho nó những cái phần cặn bã nó chìm xuống, thì cái đó nó là có nghĩa là sự lắng dịu, tức là cái khổ nó sẽ được lắng dịu xuống, nó sẽ được đi qua nhờ những cái pháp thiện nơi tâm của chúng ta khởi sanh lên, thì đó là lắng dịu. Cái thứ ba là cái pháp thanh tịnh, yếu tố thuộc về thanh tịnh là Patisamphanya. Đây cái ly nước đầu tiên của chúng ta thì những cái cặn bã và cái chao động nó khởi lên. Đây là ly nước dơ. Cái ly nước thứ hai đó là chúng ta làm cho nó lắng lại. Và cái cặn bã nó nằm ở phía dưới này. Nó là bắt đầu ở đây, nó là để cho nó lắng lại, thì đây nó là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng nó làm cho dịu xuống hết. Và khi chúng ta để nữa thì cái này cái dư hưởng của nó vẫn còn một chút xíu cái sự chao động, nhưng mà khi chúng ta để nữa thì nó lắng thật sâu, và nước ở trên này đó bắt đầu cái độ trong của nó nhiều hơn, nó trong hơn cái ly bên này, thì đi tới cái mức độ thứ hai là lắng dịu. Bây giờ tới mức độ thứ ba đó là chúng ta đó đem cái ly nước này đó, chúng ta chế cái phần trong qua đây, còn cái phần cặn bã này chúng ta để riêng ra một cái ly khác. Thì cái nước chỗ này nè, nó gọi là thanh tịnh, tức là nó vừa trong vừa sạch. Còn cái kia là nước nó chỉ lắng xuống thôi. Còn hồi nãy chúng ta nói đó, là cái tịnh an này nó có thể đi tới là tịnh an giác chi, là khi nào cái sự thanh tịnh này đó nó nằm trong cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Là cái ly nước này nè, ở đây là 1, 2, 3, 4, cái ly nước số 4 này nó biến thành cái ly nước số 5 á, là khi người ta đã khử hết cái mùi đó và khử hết cái vị của nó. Rồi bởi khi có khi cặn bã chúng ta lấy ra rồi, nhưng mà cái mùi và cái vị nó vẫn còn để lại trong nước. Cho nên khi nào ta khử luôn được cái mùi và cái vị nó thì nó là cái thanh tịnh tuyệt đối, tức là đi đến cái khinh an giác chi hoặc là tịnh an giác chi, nó trở thành cái giác chi. Chúng ta đến phần thứ hai là bốn ý nghĩa của tâm sở tịnh an. Mời quý vị nghỉ giải lao chút xíu rồi chúng ta học tiếp.